Hãy học cùng Giê-xu.
Các bạn thân mến, sám hối là việc thực hành mà mọi người thuộc mọi tôn giáo thường được mời gọi. Lời mời gọi ấy trở nên rõ ràng và khẩn thiết hơn trong những thời khắc quan trọng của đời sống tâm linh tôn giáo. Người Công giáo chúng ta thường thực hiện nghi thức sám hối trước khi bước vào những buổi phụng vụ quan trọng. Theo đó, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Chúng ta đặt mình trước Chúa, cầu xin Chúa thanh tẩy để chúng ta được xứng đáng đến với Chúa. Tuy nhiên, phải chăng sám hối chỉ là một nghi thức của phụng vụ? Đâu là giá trị và ý nghĩa thực sự của việc sám hối trong hành trình sống của tôi như một con người, như một người con cái của Thiên Chúa? Minh họa cho việc sám hối, người ta hay vẽ hình một người quỳ gối với mái đầu cúi gục rũ rượi, đấm ngực, khóc lóc vì những lỡ lầm của mình. Hình ảnh ấy có khiến tôi ngại ngần chăng? Nhìn lại quá khứ, người ta dễ thấy mình với những dấu chân siêu vẹo hoang đàng, những tì vết đen đuổi của sai lầm tội lỗi. Đó là những điều người ta muốn tránh né và tìm quên lãng. Quá khứ là chuyện đã qua. Tại sao không để cho những gì đã qua là qua luôn mà cứ phải khơi lại? Chẳng phải trong quá khứ đời tôi luôn ẩn chứa những điều có thể làm tâm hồn tôi bị đau nhói mỗi khi bị đụng tới? Vâng. Bước đi trong hành trình cuộc sống có nhiều điều làm chúng ta hối tiếc. Thế nhưng bao lâu chúng ta còn chưa dám nhìn lại những vết đen trong cuộc đời mình và những đổ vỡ mà mình đã gây ra. Bấy lâu những điều ấy còn ảnh hưởng trên cuộc đời của chúng ta. Không nhìn lại, chúng ta lao mình về phía trước và kéo lê theo cả cái quá khứ nhiều u uẩn và tì vết. Đúng ra những đổ vỡ và những sai lầm lỗi phạm mà tôi đã gây ra thường có ảnh hưởng ngấm ngầm và tai hại nhiều hơn là người ta tưởng. Một người đã phạm lỗi bằng đôi mắt thì đôi mắt ấy không còn trong nữa, họ khó nhìn người khác cách trong sáng. Một người đã phạm tội trong tư tưởng thì cái đầu của họ không còn sạch nữa, họ khó nghĩ về cuộc đời cách trong sạch. Nghiêm trọng và tai hại hơn, một khi tôi đã phạm lỗi, không những tôi không dám tin vào sự trong sạch của mình, nhưng tôi còn luôn nghi ngờ vào sự trong sạch của người khác. Nhìn đôi chân đã vương dính bùn nhơ của mình, tôi không thể tin và không muốn tin rằng đôi chân của người khác còn sạch. Lỡ một lần sa ngã trước cám dỗ, tôi thấy khó tin và cũng chẳng muốn tin rằng có những người có thể đứng vững trước cám dỗ. Bị ghì kéo trong vũng bùn của tội lỗi, tôi thấy khó tin vào sự thanh thoát và trong sạch của người khác. Kết quả là sau khi phạm tội, cuộc sống trở nên ô tạp hơn trước mắt tôi, người khác trở nên xấu hơn trong đầu tôi, và những giá trị đẹp của cuộc đời bị vấy bẩn bởi con tim nghi ngờ của tôi. Thế nên chúng ta mới hiểu tại sao Đức Giê-xu lại đưa ra những khuyến cáo hết sức dứt khoát và mạnh mẽ trong Tin Mừng theo Thánh Ma-thêu. Nếu tay hoặc chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi. Thà cục tay cục chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi. Thà chột mắt mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào lửa hỏa ngục. Chặt tay, móc mắt là những hành động hết sức mạnh bạo. Đôi lúc chúng ta cần phải thật can đảm và mạnh bạo như thế để chặt đi những cái cũ, cái xấu, móc đi những điều tồi tệ ra khỏi con người của mình. Đây không phải là hành động từ khước, nhưng là hành động thanh tẩy. Nói cho cùng, làm sao chúng ta có thể khước từ chính cái quá khứ đã làm nên hiện tại của mình? Làm sao chúng ta có thể quay ngược trở lại thời gian để xóa bỏ những lầm lỗi mà mình đã gây ra? Chúng ta không thể chối bỏ, nhưng chúng ta luôn có thể thanh tẩy quá khứ của mình bằng việc sám hối. Sám hối không phải là lúc người ta tự dằn vặt mình trong niềm day dứt của tiếc nuối triền miên vì những sai lầm đổ vỡ trong quá khứ. Sám hối càng không phải là để dìm chết con người ta trong tuyệt vọng và nản chí về mình. Sám hối mở ra cho chúng ta một chân trời sống và sống tốt hơn so với quãng đời mà chúng ta đã bước qua. Ai cũng có nhiều điều phải hối tiếc khi nhìn lại quá khứ. Tuy nhiên, những hối tiếc ấy chỉ có giá trị khi chúng giúp chúng ta sống cuộc đời mình trong giây phút hiện tại và tương lai, sao cho không phải lặp lại những lỡ lầm đáng tiếc ấy nữa. Như thế, sám hối không phải là một hành vi người ta có thể làm một lần cho tất cả. Sám hối là một tiến trình mà người ta phải thực hiện liên tục trong cuộc sống của mình. Sám hối là để một người được giải phóng khỏi cái ách nặng nề của quá khứ. Sám hối là lau đi khỏi khung cửa sổ lòng tôi những vết bụi bẩn đã dai dẳng đeo bám. Nhờ đó đôi mắt tôi lại được sáng, cái đầu tôi lại được trong, con tim tôi lại được sạch và lương tâm tôi được thanh thoát hơn. Sám hối là lúc tôi nhìn lại và can đảm làm lại. Đằng sau sự trung tín, không có gì đẹp cho bằng nước mắt của sự sám hối. Trong cuộc đời rao giảng của mình, Đức Giê-xu không chỉ kêu gọi người ta sám hối, Ngài còn tạo rất nhiều cơ hội cho người ta sám hối. Ngài đến với Gia-kêu và chạm vào ông ngay trong nhịp sống đời thường của ông. Cú chạm ấy làm Gia-kêu sám hối. Ngài cúi xuống làm lơ trước những lời kết án mà đám đông dân chúng dành cho người phụ nữ ngoại tình, rồi nhẹ nhàng nói với họ, ai trong các ông không có tội thì lấy đá ném chị này trước đi. Câu nói ấy khiến nhiều người sám hối. Ngài ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ ngoại tình. Tôi không kết án chị đâu, chị về đi, từ nay đừng phạm tội nữa. Nghĩa cử ấy khiến chị sám hối. Ngài quay lại nhìn Phêrô sau khi ông chối bỏ mình đến 3 lần. Cái nhìn ấy làm Phêrô sám hối. Sám hối là để trở về với Thiên Chúa. Đến với Giê-xu, chúng ta sẽ tìm được sự ấm áp và ý nghĩa cho việc sám hối của mình. Không phải là tôi phải gồng mình lên để cố ép mình phải sám hối. Đúng ra, sám hối là đi theo tiếng gọi của con tim để đáp trả lại nghĩa cử yêu thương mà Thiên Chúa đã dành cho tôi. Thiên Chúa luôn là người đi bước trước. Ngài chủ động đến với tôi và mời gọi tôi với tất cả sự yêu thương trìu mến. Chính tình thương ấy mới là động lực để tôi sám hối, để tôi trở về. Lạy Chúa, những ngày còn thơ ấu, cuộc sống quanh chúng con lung linh và tinh khiết biết bao. Càng lớn đời chúng con như càng nhuốm màu vẫn đục. Nhiều giá trị đẹp trong tâm hồn chúng con đã không giữ được vẻ vẹn nguyên tươi tắn khi chúng con đụng chạm với dòng đời. Không phải cuộc sống đã đổi thay, nhưng chính tâm hồn chúng con đang thay đổi từng ngày. Thế nên chúng con luôn cần sám hối để được trở về với cái trong trắng ban sơ của mình. Nhưng lạy Chúa, sám hối chưa bao giờ là điều dễ dàng. Để sám hối, chúng con cần có một con tim can đảm và khiêm tốn. Can đảm để nhìn lại quá khứ nhiều tì vết của mình. Khiêm tốn để nhận ra mình đã sai lầm. Khiêm tốn để đón nhận mọi đổ vỡ như một phần rất thật trong con người hữu hạn. Can đảm để làm lại từ đầu khởi đi từ chính những đổ vỡ ấy. Bằng tình thương, Chúa đã luôn là người đi bước trước để mời gọi chúng con sám hối. Xin tình yêu Chúa luôn sống động nồng nàn trong tim chúng con, dứt chúng con ra khỏi những nẻo đường bất chính và thôi thúc chúng con bắt đầu lại mỗi ngày cho chuyến hành trình tiến về nước Chúa. Amen.
Dòng đời trôi bao nhiêu thăng trầm mà đời trên tháng năm, tìm ngược xuôi giữa nơi chờ đợi, con đi tìm hạnh phúc xa khơi. Và nhiều khi giấc mơ tan rồi, đời buông xuôi theo con nước trôi, mà lòng nghe xót xa e chê, đời con gánh vai nặng nề. Hồn con mong phút giây êm đềm, đời con mong nghỉ ngơi ấm êm. Dù ngày qua khuất xa thiên đường, con mong tìm về bên yêu thương. Tìm về đâu bước chân chiều nào, tìm về đâu con tim giá vàng, tìm về đâu dấu xưa hoang đàng. Một thời con đi hoang, hãy về cùng Giê-xu, vì Giê-xu nhân ái khiêm nhu. Hãy về cùng Giê-xu, người là nơi êm đềm hạnh phúc. Hãy học cùng Giê-xu, vì Giê-xu nhân ái khiêm nhu. Hãy học cùng Giê-xu, vì Giê-xu chứa chan tình thương. Dòng đời trôi bao nhiêu tháng trời, mà đời con bon chen tháng năm, tìm ngược xuôi giữa nơi chờ đợi, con đi tìm hạnh phúc xa khơi. Mà nhiều khi giấc mơ tan rồi, đời buông xuôi theo con nước trôi, mà lòng nghe xót xa ê chề, đời con gánh vai nặng nề. Hồn con mong phút giây êm đềm, đời con mong nghỉ ngơi ấm êm. Dù ngày qua khuất xa thiên đường, con mong tìm về bên yêu thương. Tìm về đâu bước chân chiều nào, tìm về đâu con tim giá vàng, tìm về đâu dấu xưa hoang đàng. Một thời con đi hoang, hãy về cùng Giê-xu, vì Giê-xu nhân ái khiêm nhu. Hãy về cùng Giê-xu, người là nơi êm đềm hạnh phúc. Hãy học cùng Giê-xu, vì Giê-xu nhân ái khiêm nhu. Hãy học cùng Giê-xu, vì Giê-xu chứa chan tình thương. Hãy về cùng Giê-xu, vì Giê-xu nhân ái khiêm nhu. Hãy về cùng Giê-xu, người là nơi êm đềm hạnh phúc. Hãy học cùng Giê-xu, vì Giê-xu nhân ái khiêm nhu. Hãy học cùng Giê-xu, vì Giê-xu chứa chan tình thương.